Mary, vô đi con, vô đi.
Cứ mỗi năm, chúng ta lại có được thêm một mớ hồi ký và niềm vui. Chuyện tôi sắp kể đây là một chuyện vui, rất đặc biệt của tôi hồi năm ngoái. Chuyện một cuộc khởi hành mới trong đời người. Chuyện một thiếu nữ cài một vòng hoa trên mái tóc nâu để về nhà chồng. Tên thật của em không phải là Mary. Tôi đã lựa tên đó vì thấy nó rất hợp. Tôi nhớ chừng rằng đã gặp em mấy lần đầu cách đây 14 năm, vì lúc đó em 8 tuổi. Một buổi sáng nọ, tôi nhận được một bức thư nói về một em bé bị mọi người bỏ quên. Nhờ vậy mà tôi biết được em. Lúc đó em ở trong một viện nuôi các trẻ mà cha mẹ đem lại gửi tạm vì không săn sóc được. Các trẻ đó chỉ ở trong viện một thời gian thôi, nhưng riêng Mary thì ở lại lâu. Người ta bảo các giấy tờ về em đã thất lạc mấy năm trước, từ khi em được đưa vào viện. Không ai biết cha mẹ em là ai, em sinh ngày nào, ở đâu, nhưng em có vài nét phương Đông. Em không nói, vậy chắc là trì độn. Người viết thư hỏi tôi có thể lãnh em trong cơ quan nhận nghĩa tử mà tôi đã tiếp tay thành lập mấy năm trước không? Chú thích. Tác giả nữ sĩ Pearl Buck được giải thưởng văn chương Nobel và giải Pulitzer, đã tận tụy cứu giúp các trẻ mồ côi tàn tật. Bà nuôi 9 người con nuôi. Năm 1949 lại thành lập một nhà tiếp nhận các trẻ mồ côi lai Mỹ, Á. Gần đây, bà lập thêm một hội thiện nguyện gọi là Foundation Pearl Buck. Hộp thư 2.137 Philadelphia, Pennsylvania 19.103 để cứu vớt những con hoang của quân nhân Mỹ bị bỏ rơi bơ vơ ở nước ngoài. Hết chú thích. Bức thư không có gì đặc biệt trừ điểm này. Đứa nhỏ đó không nói, nó trì độn. Tôi đáp rằng rất tiếc cơ quan của tôi là một cơ quan nghĩa tử, không giúp gì được nhiều cho Mary. Nhưng nếu tôi kiếm được một nơi nào nhận những trẻ như vậy thì tôi sẽ giới thiệu. Rồi tôi ráng quên em nhỏ đó mà mọi người đã bỏ quên nó. Chú thích. Cơ quan nghĩa tử là cơ quan nuôi các trẻ bơ vơ. Gia đình nào muốn nuôi con thì lại đó tìm lựa. Hết chú thích. Nhưng nửa đêm hôm đó tôi bỗng tỉnh dậy và tôi hiểu ngay vì đâu một câu hỏi lởn vởn trong đầu óc tôi làm tôi thức giấc. Có thực là Mary trì độn không? Tôi chưa thấy em. Nhân viên trong cơ quan đó có lòng tốt cả đấy. Nhưng họ bận việc quá, có lẽ chưa dò xét kỹ cá tính của em nhỏ đó chăng? Việc đó mình phải làm mới được. Tôi bèn ngồi dậy, viết một bức thư ngỏ ý muốn gặp Mary và xin người ta cho tôi giữ em vài tháng. Vài hôm sau, một bà đã đứng tuổi, vẻ hiền từ, dắt một em gái lại kiếm tôi. Em nhỏ nhắn yếu ớt, cầm một chiếc sắt đỏ thứ rẻ tiền, nhưng còn mới. Tôi bảo em, Mary, vô đi con, vô đi. Mary đứng yên, trong khi bà đó cởi áo ngoài, lột nón cho em. Em không ngước mắt lên mà cứ đứng đợi, tay nắm chặt cái sắt đó, cho tới khi bà đó đẩy nhẹ, để em ngồi xuống một chiếc ghế nhựa. Bà ta nói với tôi, nó như vậy đó, không bao giờ nhúc nhích mà cũng không bao giờ nói một tiếng. Bà có điều gì cho tôi biết thêm về em không? Không, nó như vậy đó, nếu không bị thúc đẩy thì nó không làm gì hết á. Quả thực là Mary không làm gì hết. Em ngồi yên mặt cúi xuống, có vẻ không nhận ra mình ở đâu nữa. Bà nọ đứng dậy cáo biệt. Nếu có điều chi khó khăn, xin bà cho tôi hay. Ồ, chắc không có gì khó khăn đâu. Đó, câu chuyện bắt đầu như vậy. Rồi mấy tuần kế tiếp ra sao? Chúng tôi cứ nói chuyện với Mary, coi em như là biết nói vậy. Cũng may, trong lẫm có mấy con mèo con mới sinh, và lần đầu tiên tôi thấy em cười khi chơi với mấy con mèo. Tôi để em tự do đi đi lại lại trong nhà, tùy ý, và em tập đánh đu dưới cây dẻ cổ thụ. Đi đâu, em cũng kè kè ôm cái sắc đỏ không rời một phút. Sau cùng, một hôm, em để nó ở trên lầu. Chúng tôi vui mừng, một tia hy vọng lóe ra rồi đây. Mấy ngày sau cũng vui nữa, em chạy trên bãi cỏ, em hết sợ bò cái, và có khách tới thì em không trốn nữa, vì biết rằng người ta lại không phải để bắt em đem đi. Sau cùng hết một tháng thì em bắt đầu nói, chỉ để xin những vật mà em muốn, một trái cam, một con búp bê, một cái áo đẹp. Hết hai tháng, em đã nói chuyện rồi và chúng tôi quyết định cho em đi học. Chúng tôi tìm được một cô giáo có tinh thần hiểu biết. Cô hứa không ép em tập đọc ngay. Trong một thời gian, cô để mặc cho Mary ngồi ngó các em khác và Mary tập chơi trước khi tập đọc. Sau 6 tháng, thái độ của em làm cho tôi vững bụng. Tôi dắt em lại một nhà tâm lý học để ông kỹ lưỡng trắc nghiệm em. Trắc nghiệm xong, ông bảo tôi, không có gì đáng ngại cả. Em đó hoàn toàn bình thường, chỉ bị một xúc động tinh thần thôi. Có thể nói, em như người mất hồn. Bây giờ, em đang tự tìm lại chính mình đó. Em phải tự tìm thấy được chính mình đã, rồi người khác mới tìm ra được em. Tới lúc, chúng tôi không thể nuôi em làm con nuôi được nữa, vì chúng tôi già quá rồi, không thể làm cha mẹ em được. Nhưng tôi không thể đành lòng cho em đi đâu xa quá thị trấn bên cạnh. Tôi bảo em, còn phải có ba và má trẻ. Còn vợ chồng tôi thì sẽ là ông bà của con. Một cặp vợ chồng trẻ nọ muốn nuôi em. Em làm quen với gia đình đó, gồm hai đứa trẻ nữa, và chịu ở lại đó. Lúc ấy em đã hoàn toàn an tâm rồi, nhưng buổi sáng cuối cùng khi chia tay và giọt lệ lấp lánh trên hàng lông mi đen của em, tôi làm bộ như không thấy, bảo em, ngày mai còn lại đây tắm với ông bà nha. Diễn cảnh đó làm em mỉm cười vì em mới tập bơi được ít bữa. Rồi mấy năm sau ra sao, chúng tôi mừng rằng càng ngày chúng tôi càng hóa ra không cần thiết cho em nữa. Như vậy là em đã vui với gia đình ba má nuôi. Thỉnh thoảng, ba má em lại nhờ tôi chỉ bảo. Em tới nhà tôi lần nào là chạy ngay vô lẫm kiếm xem có mèo không. Ba má em bảo, cũng có nhiều lúc khó khăn. Cháu bình thường đó nhưng phải gắng sức lắm mới học được. Không biết rồi cháu sẽ học được tới đâu. Nhưng mỗi ngày em một diễm lệ lên, những mái tóc nâu bao khuôn mặt của em, cặp mắt em hồi trước rầu rầu lờ đờ, có vẻ như nhìn mà không thấy, thì bây giờ sáng ngời, sắc sảo. Bóng dáng em thanh nhã, em có một cái duyên say đắm. Tôi đoán rằng Jonathan bắt đầu để ý tới em hồi ở trung học. Em Jonathan, lớn con thông minh, mê khoa học và toán. Ba má nuôi em Mary và tôi đều lo ngại. Tôi dặn ông bà đó, đừng để cho Mary mê thiếu niên đó, cả hai còn trẻ quá, tôi không muốn cho nó khổ. Với lại, cha mẹ cậu nọ có chịu nhận Mary không? Làm sao cho ông bà ấy biết được Mary thực sự ra sao? Chỉ có thể cho họ biết hiện lúc này đây, nó ra sao thôi. Ba má Mary là những người thận trọng, coi chừng không cho Jonathan gặp Mary thường quá. Với lại, Mary cũng rất bận việc, học may vá, làm bếp, nghỉ hè, theo cha mẹ đi nghỉ mát và gặp những thiếu niên khác. Hết trung học, em lên lớp dự bị đại học. Sau cùng, chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã lo ngại hảo. Cứ sau mỗi lần xa nhau, hai trẻ lại tìm kiếm nhau. Jonathan thi cử nhân đậu cao, được học bổng để chuẩn bị thi tiến sĩ. Từ 2 năm rồi, Mary đã đi làm và hẳn rất thỏa mãn về công việc của em. Tới lúc bọn trẻ lãnh lấy trách nhiệm, tôi còn nhớ lần chúng lại thăm tôi. Tối đó là mùa đông trước ngày Noel. Tuyết đổ, tôi đang ngồi trước lò sưởi, đang nghe một khúc hòa tấu của Brahms. Họ nắm tay nhau bước vào, má đỏ ửng vì lạnh. Jonathan bảo, chúng con sắp cưới nhau. Chúng tôi ngồi nói chuyện cho tới khi củi cháy hết, chỉ còn than. Jonathan tặng Mary một chiếc nhẫn làm quà Noel. Kế đó tôi ra nước ngoài trong vài tháng, rồi về ngay để kịp dự đám cưới mà tôi không muốn bỏ lỡ vì bất kỳ một lý do gì. Lễ cưới cử hành một buổi chiều đẹp tháng 6 trong một giáo đường nhỏ, nơi trước kia Mary đã được sửa tội. Người ta dành cho tôi một ghế ở hàng đầu. Bản hành khúc vang lên, chúng tôi đứng dậy, chú rể đứng đợi với cậu phù rể, nghĩa huynh của Mary. Tôi quay lại, đi đầu là 4 cô phù dâu. Cô thứ nhất là nghĩa tỷ của Mary, bận áo bằng hàng mỏng, màu xanh, vỏ trái táo. Rồi tới Mary, bận áo satin trắng, chiếc voan bằng ren, tay cầm một bó hoa, khoác tay cha tiến tới, mặt tươi rói và diễm lệ. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn rưng rưng nước mắt như hôm đó. Không phải khóc vì đa cảm, vì phải xa cháu đâu, mà khóc vì vui. Thế là tôi đã thỏa nguyện. Tôi nhớ lại nét mặt em nhỏ khi người ta dắt lại cho tôi. Em nhỏ làm cho người ta tuyệt vọng đó, thì bây giờ đây, nhờ tình thương và lòng tin đã biến đổi hẳn rồi. Còn một chi tiết nữa làm cho ngày vui đó hoàn toàn. Khi làm lễ xong rồi, khi Mary đã thành vợ của Jonathan và cùng nhau vui vẻ, lanh lẹ bước ra khỏi giáo đường rồi, bà mẹ chồng Mary bước qua gian giữa giáo đường, tiến lại gần tôi, nắm lấy tay tôi bảo, tôi muốn thưa với cụ rằng vợ chồng tôi lấy làm vinh dự được cháu Mary về làm dâu. Chúng tôi đều mến cháu. Bây giờ thì Mary biết mình là ai rồi, và chúng tôi cũng biết nữa. Pierre Buck. Khúc đường bi thảm. Thời đó, nhạc jazz mới bắt đầu thịnh, luân lý suy đồi, mà thói trơn tráo, vô liêm sĩ được hoan nghênh. Một cặp vợ chồng trẻ nọ dễ thương hoạt bát, lanh lợi, dọn lại ở sát nhà chúng tôi. Như nhiều cặp khác, họ mới vội vàng cưới nhau trong chiến tranh. Chồng tên là Fred, vợ là Clara. Mấy năm chiến tranh, họ sống trong một không khí cực nhọc, kích thích. Xa nhau trong mấy tháng, rồi mới đoàn tụ một vài ngày. Sung sướng và xúc động cực độ. Bây giờ, hết chiến tranh rồi, cũng như bọn trẻ khác, họ phải trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, hơi buồn tẻ. Một buổi tối tháng 9 năm 1919, họ cãi lộn nhau như thường ngày. Đã mấy tháng nay, họ gây với nhau hoài. Họ vẫn yêu nhau đó, nhưng hôn nhân của họ đã có mọi lâm nguy. Họ thỏa thuận với nhau, cho cái thói vợ chồng dắt nhau đi chơi là lẩm cẩm, cổ lỗ. Vì vậy, tối hôm đó, Clara sẽ đi với một chàng tên là Shockley, còn Fred thì cũng đi với một thiếu phụ tên là Elian, mỗi cặp đi một phía. Cặp vợ chồng trẻ đó đã uống hết một bình cocktail trong khi đợi Shockley tới. Fred mới nghe được một chuyện độc ác thô tục về Shockley, kể lại cho vợ hay, thế là họ lại đấu khẩu với nhau. Tối đó, họ chưa tính ly dị nhau, nhưng cứ cái đà đó thì chẳng bao lâu nữa nhất định là họ sẽ đưa nhau ra tòa. Bỗng, một tiếng còi xe lửa chói tai làm họ im bặt. Không phải tiếng còi như mọi khi. Lần này, nó xé không khí, dữ dội, kinh khủng, rồi ngừng bặt một cách tàn nhẫn rùng rợn. Có gì xảy ra trên đường xe lửa cách nhà họ một cây số rưỡi đó? Clara và Fred đều không biết. Cũng tối đó, một cặp vợ chồng trẻ khác, William và Mary Tanner, dắt nhau đi chơi. Họ cưới nhau trước cặp Clara và Fred và đã biết san phẳng những xích mích nhỏ giữa họ với nhau từ lâu rồi. Bây giờ rất quý mến nhau. Sau bữa tối họ dạo mát coi hát bóng. Tới một chỗ đường xe lửa đi ngang qua đường cái, Mary trượt chân té và chẳng may chân nàng mắc kẹt vào đường rầy, rút chân ra khỏi đường rầy hoặc ra khỏi chiếc giày đều không được. Một chuyến xe tốc hành chạy tới, chỉ còn vài giây nữa thôi, khi ánh đèn xe lửa chiếu lên họ, người thợ máy mới thấy họ kéo còi xả hết hơi. Mới đầu, ông ta thấy hai hình người, rồi thêm một hình thứ ba, hình chú John Miller, nhân viên hỏa xa, chạy tới cứu Mary. William Tanner quỳ xuống, tay run rẩy, ráng cởi giày cho vợ nhưng không kịp nữa. Nhân viên hỏa xa và chàng cùng ráng kéo Mary ra xa trong khi chuyến xe ầm ầm xông tới. Nhân viên hỏa xa thét lên, "Thôi, vô ích, không cứu được đâu." Mary cũng nhận thấy vậy la lớn, "Mặc kệ em, anh Will, mặc kệ em." Nàng cố đẩy chàng ra. Will Tamer chỉ còn có một giây để lựa chọn, không thể cứu Mary được nữa, nhưng còn kịp tự cứu mình. Người gác đường rầy nghe Will Tanner lớn tiếng đáp vợ, át cả tiếng rầm rầm của chuyến xe đang xông tới. "Anh ở lại với em, Mary!" Báo rằng tiếng còi xe lửa đó làm cho Fred và Clara hết gây nhau thì không đúng. Nhưng tai nạn đó làm cho sự giao thông ngưng lại ở hai bên đường và các xe hơi tính qua khúc đó đều bị mắc kẹt. Trong số đó có chiếc xe của Charlie. Chàng không kiếm cách đi vòng đường khác để lại nhà Clara. Chàng quay trở về nhà chàng và gọi điện thoại. Fred lại nghe điện thoại hỏi Charlie, "Anh muốn nói chuyện với Clara hả?" Charlie đáp, giọng nghẹn ngào kỳ cục, "Không, nói chuyện với cả anh nữa, tôi không lại đón chị đâu, anh Fred, nhờ anh nói lại với chị như vậy." Fred hỏi có gì xảy ra không, thì Charlie có vẻ không đáp thẳng được. "Anh biết vợ chồng Tanner chứ?" "Tanner, Tanner hả?" Fred phải suy nghĩ một lúc, "À, nhớ ra rồi, có phải cặp hú hí với nhau, không rời nhau đó hả?" "Phải." Charlie không nói gì được thêm nữa, móc điện thoại lại. Một lát sau, vài người hàng xóm vô chơi nhà Fred, kể chuyện tai nạn. "Người chồng đáng lẽ thoát được chứ, nhưng không muốn. Anh ấy ôm lấy vợ, ghì chặt vợ, và chú gác đường rầy nghe anh ấy nói, 'Anh ở lại với em, Mary.' Họ ôm nhau ngồi ở giữa đường rầy vậy đó. Đèn pha chiếc xe lửa chiếu vào họ tỏ như ban ngày. Anh ấy không chịu rời vợ. Một hành vi cao cả, liệng vào bàn cân, do sự tương phản, đã làm cho bao nhiêu cái ti tiểu nảy tung lên hết, và rọi vào những ti tiểu đó một ánh sáng tàn nhẫn, cho ta thấy rõ mọi sự bỉ ổi. Will Tanner khi chết đã hô hào một lý tưởng mà kẻ khác phủ nhận. Chàng đã thách đố những kẻ hoài nghi và gian trá. Người đàn bà nào nghe chuyện đó tức cũng tự hỏi câu này: mình có gây cho một người đàn ông nào một tình keo sơn như vậy không? Còn phía đàn ông thì tất cũng tự hỏi: mình có biết chút gì về ái tình không, nếu mình không thấy được ở trong thâm tâm mình một tình cảm khá mạnh để có được một hành vi như vậy? Tôi tin chắc rằng sự thay đổi trong tâm trạng và đời sống của cặp Fred Clara cũng bắt đầu từ đêm đó, và nhiều người khác tất cũng thay đổi nữa. Khi nghĩ tới Will Tanner, họ bắt đầu ngờ rằng trong tình vợ chồng có những khu vực mà họ chưa được biết tới. Edwin Palmer. Chúa Kitô tất cũng hành động như ông ấy. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1956, ở gần Patinico, tại một miền nghèo khổ nhất trên đảo Sicin, vài trăm người thợ bắt đầu làm một con đường. Bỗng ba xe ca đầy cảnh binh xuất hiện. 200 lính vác súng ngắn từ trên xe nhảy xuống. Một sĩ quan tiến tới, ra lệnh cho bọn người đáp đường: giải tán! Không ai nhúc nhích. Trong khu đất cằn cỗi, dưới ánh nắng, những người thợ vẫn tiếp tục trải đá lên đường. Viên sĩ quan quay lại bảo bọn lính ra lệnh, đốt thúc hợp lệ. Ba tiếng kèn vang lên, viên sĩ quan lại tiến tới: vì pháp luật, các anh phải giải tán. Những người thợ ngó người chỉ huy họ. Một lực sĩ cao một thước chín, nét mặt hiền lành, mắt xanh lơ sau cặp kính rẻ tiền gọng sắt. Người này mỉm cười, ngồi xuống ở ngay giữa đường, ra dấu cho anh em làm theo mình. Không một tiếng la, không một cử động nào vô ích. Họ liệng đồ nghề xuống đất, rồi ngồi xổm xuống. Bọn cảnh binh sững sờ một chút rồi cùng ùa tới, xách tay xách chân hoặc ôm ngang lưng từng người thợ một, khiêng lên các chiếc xe mà họ không chống cự gì hết. Bọn lính chất họ như chất những bành hàng lên xe cây và lái xe liền về khám đường ở gần đó nhất, mà những người thợ đó cơ hồ có tội gì đâu ngoài cái tội làm việc. Chú thích: xe cây là xe để chở tù. Hết chú thích. Bọn lính kia buộc tội họ ra sao? Tụ họp mà không báo trước, chiếm đất công không chịu giải tán, nhục mạ một nhân viên công lực, xúi dân nổi loạn. Họ muốn làm cái gì vậy? Muốn đắp một con đường cần thiết cho sự sinh hoạt của làng, mà đợi từ mấy năm, chính phủ vẫn chưa cấp cho kinh phí. Và họ là ai? Là những người thất nghiệp, do một con người kỳ dị cầm đầu, một kẻ phản đối trong lương tâm, vừa là kiến trúc sư, vừa là thi sĩ, theo đạo Kitô mà không thuộc một giáo phái nào, vào hạng thần bí trong trạng thái nguyên thủy. Tóm lại là một sự hỗn hợp lạ lùng, nửa là Gandhi, nửa là Thánh François de Sissé, làm cho cả nước Ý ngày nay phải chia sẻ. Vì con người đó tên là Danilo Dolci, không phải là một tên phiến loạn, một kẻ mị dân, mà cũng không phải là một nhà cách mạng. Nhưng ông ta làm xáo trộn trật tự công cộng bằng một phương tiện thật là bất ngờ. Để chống lại sự thờ ơ của chính quyền, chống lại sự thiếu ngân quỹ xây cất, ông hô hào những người thất nghiệp đi làm việc, nghĩa là ông hô hào làm reo ngược đời. Ông bị giam là thường phạm, cùng với những tay ăn cướp của cựu đảng Giuliano, và trong phiên tòa xử ông, người ta thấy 30 luật sư và dân biểu, những nhân vật nổi danh nhất trong đảo. Ông ta chỉ bị một án treo, đó là dấu hiệu của sự hoang mang trong tâm hồn người Ý. Thôn của Chúa. Năm 1952, Daniel Donci tới Trapetto. Nơi đó, cha ông hồi xưa làm sếp ga. Dân chài lưới ở đó kể rằng, ông ta ở tàu hỏa xuống hồi 1 giờ trưa và chỉ có 30 đồng lia. Đồng bạc Ý trong túi, người ta hỏi ông, tới đây làm gì? Làng xóm tiêu điều nghèo khổ nằm ủ rũ dưới ánh nắng gay gắt. Nhà cửa lợp tranh, đàn bà thì gầy đét mà trẻ con thì bụng ỏng. Sau một cửa sổ có lưới sắt, một thằng ngốc bỗng dưng cười sằng sặc. Thật trái ngược nhau, thiên nhiên thì vui tươi, mà con người thì cùng khốn. Ở đây, bất kỳ người lạ nào tới cũng bị coi như là kẻ thù. Danilo mỉm cười đáp lại, tôi tới đây làm gì? Ừ, tới sống với bà con. Chúng ta cùng là con của Chúa cả mà. Ai phái anh lại đây? Đảng nào? Giáo phái nào? Ở đây dân nghèo quá, còn của Chúa là cái nghĩa gì? Không ai phái tôi lại đây cả. Tôi sẽ chia sẻ nỗi khốn cùng với bà con. Mới đầu, người ta nghi kỵ ông ta, rồi lần lần bắt đầu làm thân với ông. Con người đó thật kỳ cục. Quá thật, ông ta sống chung với dân làng, chịu cảnh khốn cùng như họ. Có cái gì thì chia sẻ với họ mà không đòi hỏi họ một chút gì cả. Không bắt họ phải hứa cái này cái nọ, cũng không xin họ một lá phiếu cho ai cả. Mà ông ta lợp lại nóc nhà cho dân, thích lát lại đường xá, thúc đẩy các nhân viên ngủ gục ở nhà, để họ bắt đầu làm những công việc bê trễ hàng tháng hàng năm. Một hôm, một em nhỏ chết trong một cái chòi tồi tàn ở Trapetto, vì mẹ em thiếu ăn đói khát, không đủ sữa để nuôi em. Danilo lại thăm, chỉ thấy mỗi một phòng vừa làm phòng ngủ, nhà bếp, chuồng bò, chuồng gà. Trên tường treo đầy hình thánh, thánh San Vito, phù hộ cho loài chó, thánh Antoine, phù hộ cho heo, thánh Eloy, phù hộ cho loài la, nữ thánh Marta, phù hộ cho mèo cái và gà vịt, còn cả chục vị thánh khác nữa, nhưng chẳng vị nào phù hộ cho đứa bé cả, để cho nó chết. Ở chòi bước ra, Danilo đau lòng quá, phải dùng phương pháp của Gandhi để cho dư luận chú ý tới. Ông tự giam trong một cái chòi ở Trapetto và tuyệt thực. Uy tín của ông lớn dần và nhà cầm quyền hóa ra sao động. Thông cáo bay tới Palermo, nhà hữu trách tới, vài trăm triệu đồng lia được gửi tới, một nam tước phu nhân cũng chịu khó lại thăm làng. Làng chài lưới đó thoai thoải đưa xuống bãi biển, đường xá chỉ là những cái hố, trẻ con và gà chạy qua chạy lại bên những cái rãnh hôi thối. Tên tướng cướp Giuliano đã làm chúa tể miền này cho tới năm 1950. Danilo bảo, trên đất của Giuliano này tôi sẽ dựng một thôn của chúa. Ai cũng cho công việc ấy là điên khùng, vậy mà thành công chứ. Donci mua 1 hecta đất rồi đánh đổ tinh thần hoài nghi theo thủ tục của dân làng, cùng với vài bạn cất một ngôi nhà, một vườn trẻ, một đại học bình dân. Tối tối dân làng lại há hốc miệng ra nghe ông diễn giảng. Ông lấy bản thân làm gương mà phá tan hết mọi sự nghi kỵ. Khi ông lập vườn trẻ, vị mục sư Trapetto đâm lo ngại, đi đâu cũng bảo hắn theo đạo Tin Lành, nhận tiền của Mỹ. Có người lại quyết hắn muốn bắt trẻ con ở đây gửi qua Nga đó. Danilo cứ âm thầm xây cất, không có em bé nào qua Nga, mà cũng không có bóng một người Mỹ nào trong miền. Vị mục sư suy nghĩ sau đó rồi cũng cất một vườn trẻ. Danilo mừng rỡ, lại kiếm ông ta bảo, thưa cha, như vậy thì quý quá, tôi không mong gì khác, có 2 vườn trẻ vẫn hơn là chỉ có 1. Tuy nhiên, dân trong làng vẫn chưa hết thành kiến, vẫn coi Danilo Donci gần như một người ngụ cư, mặc dù ông đã được quý mến, tiếp đón niềm nở. nên ông phải tiến thêm một bước nữa để được coi như dân làng. Ông quyết lựa nơi đó để sống. Phía trên đỉnh đồi, cuối làng, có một người đàn bà sống tuyệt vọng trong một cái chòi còn tồi tệ hơn các chòi khác. Chồng thím ta làm mướn trong các trại ruộng, gia nhập một đoàn ăn cướp, bị công an tra tấn đến chết, để lại cho thím 5 đứa con. Danilo hỏi cưới thím, thím nhận lời, họ sinh được 2 đứa con nữa, vậy cả con riêng lẫn con chung được 7 đứa. Hơn nữa, Danilo nuôi thêm 7 đứa trẻ khác, đều là con côi của bọn ăn cướp. Từ đó dân làng đối với ông mới không còn sự cách biệt gì cả. Ông đã phá tan mọi sự do dự, ác ý, nghi kỵ của những người cùng khổ đã quen bị bóc lột lừa gạt suốt cả mấy thế kỷ rồi. Cuộc hôn nhân của Danilo đã làm cho cả làng Trappetto cởi mở tấm lòng để tiếp ông. Một hôm, ông đáp một người lại điều tra. Ông có biết nạn cướp bóc do đâu mà phát sinh không? Ở đây, một người chăn bò lãnh 500 lira mỗi ngày, không có bảo hiểm xã hội, không có phụ cấp gia đình. Một người lao công, một phu đào đất, hoặc một người làm mướn trong các trại ruộng, làm việc 8 giờ một ngày, mà chỉ được kể có nửa công, được trả có 350 lira, chưa đầy 200 quan Pháp. 200 quan để cuốc xới suốt ngày, với những dụng cụ cổ lỗ từ thời tiền sử và ăn uống thì chỉ có một khúc bánh mì với một củ hành. Giuliano khi ông ta mướn ai thì trả 1.000 lira mỗi ngày. Và để cho người điều tra hiểu tại sao số các trẻ mồ côi sống cực khổ lại quá nhiều, Danilo Donci kể một chuyện khác. Một người thợ mộc đóng cối xay một hôm bị thương ở chân. Vết thương làm mủ, chẳng có thuốc thang gì cả. Vết thương hóa nặng, phải cưa khúc chân. Gia đình nghèo đói, không có một đồng để đi bác sĩ, không có một đồng để mua bánh. Tuyệt vọng, vợ chú ta lại năn nỉ ông chủ. Các cháu nó đói, vì ông không ghi tên chúng tôi vào bảo hiểm xã hội, nên chúng tôi không được lãnh gì cả. Xin ông giúp đỡ chúng tôi chút đỉnh. Người chủ đáp, chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. Thím ta năn nỉ hoài mà không lay chuyển được. Ông chủ bực mình thốt ra câu, ông không giúp chúng tôi thì tôi sẽ giết ông. Lão chủ gỡ cây súng mắc ở tường, bắn vào thím nọ. Nước. Một đấng cứu thế nữa. Tới tháng chạp năm 1954, thôn của chúa đã được 2 tuổi. Danilo tính làm một công trình đại quy mô, dẫn nước sông Yato vào những ruộng khô cằn của các nông dân nghèo. Ông ta bảo, bà con thấy dòng suối kia không? Có biết bao nhiêu triệu thước khối nước đổ phí ra biển? Có cả tỷ lia mất tôi. Vì đất mà có đủ nước thì đáng lẽ trồng đậu, người ta có thể trồng cam và chanh. Người trong đảo Sicilia này đã bảo nước ở đây cũng là một đấng cứu thế nữa. Dân làng lắc đầu, công việc lớn lao quá, tốn tiền quá, làm sao nổi. Phải đắp đập, nâng cao mực nước lên, đặt máy bơm, xây ống dẫn nước đào mương. Trước khi kiếm tiền, phải thuyết phục nông dân đã mấy thế kỷ nay sống thờ ơ để họ vô hội dẫn thủy. Consorzio mà Daniel sắp tổ chức, ông phải đi thăm từng nhà một để giảng giải lợi ích cho họ nghe. Một số người ký tên vô hội, một số khác do dự, không phải chỉ vì họ hoài nghi mà thôi đâu, họ còn sợ sệt nữa. Donci vừa ở nhà nào ra thì có sứ giả của các đại địa chủ bước vô liền. Bọn đại địa chủ này là hạng lãnh chúa, họp thành một hội kín thời xưa, làm mưa làm gió trên đảo Sicilia. Sứ giả của họ bảo nông dân, coi chừng đó, đừng có nghe lời thằng Donci, kẻ nào vô hội thì sẽ phải ăn năn đó. Dân trong đảo đã bị bọn đầu đảng khủng bố quen rồi, nên biết lời dọa dẫm đó không phải là lời đùa. Thỉnh thoảng trên đường tới một khúc quẹo, họ lại thấy thay một người trong nghiệp đoàn đã bỏ mạng vì chậm hiểu. Một phát súng nhắm vào lưng đủ nhắc nhở rằng đảng ám sát đó vẫn có mặt đâu đây. Mặc dù chúng dọa dẫm, làm áp lực đủ cách, hội Consorzio vẫn thành lập được. Chính quyền Rome không thể làm thinh được nữa, phải nhúc nhích. Một năm sau, tháng 11 năm 1955, dụng cụ được chở tới các miền cằn cỗi nhất ở phía nam đảo. Chính quyền đã chấp thuận ngân sách để khởi công. Nhưng như vậy đâu đã là thắng lợi. Chấp thuận ngân sách là một việc, cấp kinh phí là một chuyện khác. Ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1956, xảy ra một biến cố khá lạ lùng. Daniel Donci được đài truyền hình Ý mời lại Turin, và trên máy truyền hình, người ta thấy ông hô hào dân chúng bất tuân chính quyền. Ông tuyên bố, nếu chấp thuận ngân sách rồi mà không cấp tiền, nếu không mở các công trường cho người thất nghiệp có việc làm, thì chúng tôi sẽ tuyệt thực. Báo chí sôi động cả lên, cả nước say mê theo dõi vụ kỳ dị đó. Thông tín xã Ý viết, phải lựa chọn nếu Danilo Dosi là một tên phiến loạn nguy hiểm thì không nên cho ông ta tuyên bố ở đài truyền hình quốc gia. Nếu ông ta cổ động cho công bằng xã hội thì phải để cho ông ta được hoàn toàn tự do. Trong khi đó ở Trapezo, Patinico, truyền đơn rải cùng hết, dân chúng hội họp. 100 người thất nghiệp tuyệt thực. Rồi ngày mùng 2 tháng 2, bắt đầu cuộc làm reo ngược đời để sửa một con đường rất quan trọng cho đời sống hương thôn, vì chính phủ không cấp kinh phí mà phải bỏ dở. Chú thích: ngược đời vì người ta làm reo thì bãi công, mà họ lại làm reo bằng cách làm việc. Hết chú thích. Thế là Danilo bị bắt, bị tù chung với các tên cướp trong đảng Giuliano đã quá cố, và các tên cướp đó ngưỡng mộ ông vô cùng, bảo nhau: ông ấy hy sinh cho trẻ con nghèo ở Trapezo, con cái chúng ta đó. Ngày 24 tháng 3, khi tòa đem ông ra xử, đủ mọi giới, giáo sư đại học, văn sĩ, đào hát kép hát, diễu thành hàng trước vành móng ngựa. Ở quốc hội, các dân biểu đứng lên chất vấn chính quyền. Nhiều ủy ban đoàn kết thành lập ở khắp nước Ý. Tại tòa suốt 5 ngày, người ta được nghe những lời công khai lạ lùng. Có những em chăn cừu, không biết đếm tới số 50, lại khai rằng Danilo Donci đã giúp ích cho làng chúng được những gì. Các vị nam tước và bọn tay sai của các đại địa chủ không dám ló mặt ra. Bản án gần như một sự thành công cho Danilo. Ông và 4 người bạn bị 50 ngày tù án treo, còn những người khác bị phạt dạ 8.600 lia. Hết thảy đều được trả tự do tức khắc. Danilo Donci cho rằng hành động đó mới chỉ là bước đầu. Ông bảo, trước hết chúng ta phải cải tiến hoài, đừng để thành ra thói quen. Ở Trapezo, trong 4 năm chúng ta đã làm được ít nhiều công việc, có đà rồi, bây giờ phải tiến tới. Ông nói, rồi thực hành liền để làm gương. Căn nhà nhỏ mà ông cất, căn nhà duy nhất trong làng có bồn tắm, ông đem tặng cho một người thất nghiệp, tên là Turidu Nania, có 5 đứa con đần độn. Rồi ông lại Patinico, một thôn nghèo nàn cách Trapezo vài cây số. Ông lựa khu ghê tởm mà thiên hạ mỉa mai gọi là khu giai thánh. Rơm, phân nước tiểu của bò, rác rưởi chất ngay ở giữa đường, trẻ con chỉ còn xương với da, đi qua đi lại, ruồi bu đầy mình. Tại đó cũng có một cái chòi tồi tàn tới nỗi không ai thèm ở. Người ta đồn rằng trong chòi có ma. Ông dọn lại đó bảo, ở đây tôi sẽ dựng thôn thứ nhì của Chúa Maria Ercole.